Việt Nam Plus Podcast. Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: đề nghị thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, công an làm rõ vụ đề nghị không mưa gọi gió cho các tỉnh phía Nam, Tuấn Hưng sẽ đền tiền vé cho khán giả không hài lòng khi xem show, ông Trump công kích thẩm phán vụ xử chi tiền bịt miệng, huấn luyện viên Shin Tae-jung chỉ trích trọng tài U23 châu Á làm trò hề. Sáng ngày 16 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024. Tại phiên họp thứ 32 này, Ủy ban đề nghị tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường. Trước Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình cũng nhắc tới tình trạng đánh bạc trên không gian mạng, bán hàng chui dưới hình thức hội thảo tập trung đối tượng là phụ nữ và người cao tuổi. Từ thực tế trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Sáng ngày 16 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đã nắm thông tin về việc trên địa bàn có người dân tên là Lê Minh Hoàng, là người vừa được giới thiệu để vào thành phố Hồ Chí Minh cầu mưa, giúp người dân Nam Bộ thoát cảnh hạn hán. Lãnh đạo huyện cho biết, vụ việc xuất phát từ nhận thức của ông Hoàng, từ trước đến nay, địa phương chưa từng ghi nhận năng lực này của ông. Trong chiều ngày 15 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng cũng cho biết kế hoạch vào thành phố Hồ Chí Minh của ông không thành. Ông nói rất muốn vào thành phố Hồ Chí Minh cầu mưa giúp bà con giải nhiệt. Tuy nhiên, vì một lý do bất khả kháng ở địa phương, chuyến đi của ông đành gác lại. Trong khi đó, thông tin từ phía huyện Mỹ Đức cho biết, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành và Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên, ông Thành đã thừa nhận những thông tin đưa ra về khả năng cầu mưa là chưa chính xác. Huyện cho biết sẽ trả báo cáo cụ thể từ xã để có bước tiếp theo và xem xét hình thức xử lý với cá nhân này, do đây là vụ việc xuất phát từ nhận thức. Sáng ngày 16 tháng 4, sau khi làm việc với ban tổ chức live show Gửi Ngàn Lời Yêu, Tuấn Hưng quyết định hoàn lại tiền vé cho khán giả đã xem show hôm 14 tháng 4 ở Hà Nội. Theo kịch bản, Tuấn Hưng sẽ hát trong gần 2 tiếng, ca sĩ biểu diễn trong 1 tiếng và không thể cố hát thêm. Anh xin lỗi khán giả và xin phép dừng lại. Khán giả muốn hoàn tiền sẽ liên lạc với ban tổ chức, sau đó họ tổng hợp, gửi con số cho Tuấn Hưng. Ca sĩ lấy tiền đền bù từ các xe của anh. Giá vé live show có 7 hạng, từ 350.000 đồng đến 1.850.000 đồng. Việc hoàn tiền cho khán giả xuất phát từ mong muốn của Tuấn Hưng. Dưới thông báo của ban tổ chức trên Facebook, nhiều khán giả khen anh hành xử đẹp. Tuấn Hưng cho biết trước show, tâm trạng của anh không tốt do một người bạn thân qua đời. Ca sĩ lúc ấy đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh công tác, không thể về Hà Nội đưa tiễn bạn. Ngoài ra, anh còn bị viêm họng. Ngày 15 tháng 4, cựu Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới bên ngoài tòa hình sự Manhattan, chúng tôi sẽ không được xét xử công bằng. Cựu Tổng thống 77 tuổi bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau phim 18 cộng Stormy Daniels, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Cuộc điều tra do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg phụ trách, ông Trump bác bỏ cáo buộc. Ông Trump còn chỉ trích thẩm phán phụ trách xét xử Juan Merson vì không cho phép ông vắng mặt để dự phiên tòa tại tòa án tối cao vào tuần sau. Ông Trump tháng 8 năm 2023 bị truy tố ở Washington với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, dẫn đến vụ bạo loạn Quốc hội Mỹ. Luật sư lập luận ông Trump được miễn trừ tuyệt đối và không thể bị truy tố với những hành động thực hiện khi còn ở Nhà Trắng, nhưng thẩm phán liên bang phụ trách xét xử bác bỏ. Tòa án tối cao sau đó tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Trump. Nói về Merson, ông Trump cho hay, chúng tôi có vấn đề thực sự với thẩm phán này, ông ấy là một thẩm phán mâu thuẫn. Sau trận thua Qatar 0-2 trên sân Jassim Vinabat trong khuôn khổ vòng chung kết giải U23 châu Á ở Doha, huấn luyện viên Shin Tae-jung cho biết các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức, nhưng trận này, các quyết định của trọng tài đưa ra không phải dành cho bóng đá, mà đó là một vở hài kịch. Tôi biết Qatar là chủ nhà, nhưng trọng tài làm như vậy thật quá đáng. Trận này, Indonesia ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, đá phòng ngự, phản công và tạo ra thế trận tốt. Vào hiệp 2, Ivan Zender nhảy lên khi va chạm với cầu thủ Qatar. Tuy nhiên, trọng tài Nasrullah Kabirov xác định anh sử cầm giày qua đối thủ nên rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu. Tình huống này, trọng tài người Tajikistan không tham khảo VAR. Phút bù thứ 5, tiền đạo vào sân thay người Ramahan Sananta đạp vào cổ chân Emas Ayas. Trọng tài Nasrullo Kabirov ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã chuyển thành thẻ đỏ. Ông Sin bức xúc chia sẻ, tôi không thể nói bất cứ điều gì với những cầu thủ đã bị đuổi khỏi sân, tôi thực sự không nói nên lời, bóng đá không nên diễn ra như thế này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.